Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Máy bay chở các cầu thủ Brazil rơi ở Colombia, 76 người chết. Hoàng tử Thái Lan được chính thức đề cử lên nối ngôi. Ông Trump chọn ứng viên cho chức Bộ trưởng Y tế. Không lực Hoa Kỳ thiếu nhân viên bảo trì.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun Hye nói bà sẽ ngưng chức nếu Quốc hội yêu cầu bà làm như vậy. Đó là phát biểu của bà Park được truyền hình toàn quốc hôm thứ Ba. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Colombia xác nhận chỉ có 6 người sống sót trong tổng số 81 người trong tai nạn rơi máy bay tại Colombia. Trong số này có các thành viên đội bóng của Brazil đang trên đường đến sân bay quốc tế Medellin. Thị trưởng thành phố Medellin Federico Gutierrez cho đài phát thanh Blue biết khi ông đang ở trong hiện trường, máy bay rơi tại vùng núi ngoại ô thành phố. Đây là một thảm họa với nhiều mất mát lớn. Giới chức hàng không cho biết đó là chiếc máy bay do công ty Anh Quốc Aerospace sản xuất, loại 146, bay chặng ngắn do hãng hàng không Lamia của Bolivia quản lý. Máy bay đưa ra thông báo khẩn cấp lúc 10 giờ tối hôm qua, tức 3 giờ GMT vì lý do hư hỏng hệ thống điện. Giới chức và đội cứu hộ lập tức triển khai cứu hộ, nhưng một máy bay trực thăng của quân đội phải quay lại do thiếu tầm quan sát. Chiếc máy bay đã dừng ở Santa Cruz, Bolivia trước đó và sau đó đón thêm nhóm cầu thủ của đội bóng JB Coense của miền Nam ở miền Nam Brazil. Theo kế hoạch, các cầu thủ của đội JB Obens sẽ đến Colombia để đấu với đội Atletico Nacion. Trong đội bóng chỉ có 3 người sống sót. Vì tai nạn này, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã phải hủy các hoạt động thi đấu chờ thông báo sau. Giới chức hàng không ra thông báo cho biết chiếc máy bay chở 72 hành khách và 9 nhân viên tổ bay. Đài phát thanh địa phương cho hay đây cũng là chiếc máy bay đã chở đội bóng Argentina đến thi đấu ở Brazil vào đầu tháng này.
Tránh dùng từ luận tội hay từ chức, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun Hye hôm thứ Ba 29 tháng 11 nói bà sẵn sàng ngưng chức theo một quy trình có trật tự, một khi và nếu Quốc hội thông qua yêu cầu bà phải làm như vậy. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden tường trình rằng, trong phát biểu trên truyền hình toàn quốc được sắp xếp vội vã, bà Park nói
저는 제 대통령직 임기 단축을 포함한 진퇴 문제를
Tôi sẽ ngưng nghị trình hành động cho tương lai, kể cả việc rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống của tôi theo quyết định của Quốc hội.
Bà Park nói thêm về những điều kiện nghe có vẻ mập mờ và một khung thời gian không rõ ràng cho việc ngưng chức. Bà nói sẽ thôi chức tổng thống theo quy trình thời gian và pháp lý và phù hợp với cách thức do các đảng đương quyền và đối lập đưa ra nhằm giảm thiểu rối loạn và mất kiểm soát đối với tình trạng quốc gia và ổn định trong việc chuyển giao quyền hành. Các thủ lãnh đối lập tỏ ra hoài nghi sau phát biểu của bà Park. Nhiều người cho rằng đây là một động tác chính trị nhằm trì hoãn những nỗ lực đang được xúc tiến để đưa bà ra luận tội, đồng thời củng cố sự ủng hộ bên trong của đảng Sayanuri của bà. Ông Cho Mi-ae, thủ lãnh đảng Dân Chủ Triều Tiên, tỏ ý cho thấy rằng đề nghị từ chức có điều kiện của Tổng thống Park đưa ra sẽ không làm thay đổi kế hoạch của phe đối lập phối hợp kiến nghị luận tội bà Park trong tuần này và có thể sẽ được đưa ra biểu quyết tại Quốc hội vào thứ Sáu. Ông Park Ji-won, thủ lãnh đảng Nhân dân đối lập ở Quốc hội, viết trên Facebook chỉ trích thủ đoạn chính trị của bà Park và thề quyết sẽ tiếp tục tiến trình luận tội với sự ủng hộ của phe đối lập và các nghị sĩ trung thực bên đảng Sayanuri. Để tiến hành luận tội cần phải được đa số 2/3 của 300 đại biểu quốc hội thông qua. Các thủ lãnh của đảng Dân Chủ Triều Tiên và đảng Nhân Dân, hai đảng đang nắm giữ 159 ghế quốc hội, đang tự tin hơn có thể lôi kéo được các đại biểu bất mãn bên đảng Sayanuri để đạt đủ túc số 200 phiếu cần thiết cho phép tiến hành luận tội tổng thống. Các thủ lãnh trụ cột trong đảng của bà Park tại quốc hội đã họp hôm thứ Hai để yêu cầu bà Park từ chức trong danh dự thay vì bị biểu quyết luận tội. Hôm thứ Ba, Tổng thống Nam Triều Tiên đã xin lỗi công chúng lần thứ ba. Bà thừa nhận sai lầm khi không nhận thấy những hành động sai trái của những người quanh bà vi phạm. Nhưng bà Park nhấn mạnh rằng trong 18 năm phục vụ công chúng của bà chưa một lần nào dùng văn phòng của bà để xin tài trợ. Tuần trước, lần đầu tiên trong lịch sử Nam Triều Tiên, công tố viên tòa trung ương đã ghi đích danh tổng thống đương nhiệm vào danh sách nghi can tội phạm trong cuộc điều tra tham nhũng. Tổng thống Park biện hộ cho vai trò của bà trong việc ủng hộ thành lập các quỹ văn hóa và thể thao vì lợi ích chung của đất nước. Nếu bị quốc hội biểu quyết luận tội, Tổng thống Park sẽ ngay lập tức bị đình chỉ chức vụ cho đến khi tòa bảo hiến xem xét xong vụ án, một tiến trình có thể mất đến 180 ngày. Nếu việc đó xảy ra thì Thủ tướng Hwang Kyo-an sẽ trở thành quyền tổng thống trong thời gian đó. Nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của Tổng thống Park sẽ kết thúc vào đầu năm 2018, cho dù bà Park có thể không bị truy tố phạm tội trong khi đương nhiệm. Bà sẽ vẫn có thể bị truy tố sau khi xuống chức hoặc có thể bị luận tội. Những ngày cuối cùng trong suốt 5 tuần lễ qua, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp Nam Triều Tiên đòi tổng thống từ chức. Tỷ lệ chấp thuận Tổng thống Park đã giảm xuống chỉ còn 4% và một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy 80% người Nam Triều Tiên đồng ý đưa bà ra luận tội.
Ông Trump thúc công ty Mỹ rút khỏi Việt Nam. Tổng thống đắc cử của Mỹ không muốn tập đoàn Apple sản xuất sản phẩm ở Việt Nam mà thay vào đó chuyển về Hoa Kỳ, gây nhiều phản ứng trái chiều ở trong nước. Ông Donald Trump mới đây đã nói với ông Tim Cook, Tổng giám đốc điều hành của Apple, rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone này lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ. Tổng thống tân cử tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hôm 23 tháng 11 rằng ông sẽ đưa ra các chính sách về thuế có lợi để Apple xây một hoặc nhiều nhà máy lớn ở Mỹ thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính cho rằng quan điểm của ông Trump có tính chất chủ nghĩa dân tộc bảo hộ và điều đó sẽ khiến thế giới và Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi. Về tuyên bố muốn rút việc sản xuất linh kiện sản phẩm của Apple khỏi Việt Nam, chuyên gia kinh tế độc lập này nói thêm.
Ý rất là bản thân ông ảnh hưởng như ông đã. Là vì khi đưa về cái tiền lương tiền công của bên đấy rất là cao. Mà khi tiền lương tiền công cao thì cái chi phí giá thành của nó đội lên rất là lớn. Mỹ liệu có khả năng chịu đựng được hay không? Nếu lao động nhân công rẻ thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn.
Nhiều tờ báo ở trong nước cũng đã đồng loạt đưa ra nhiều bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tờ Người đưa tin viết rằng ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc Việt Nam để về Mỹ. Tờ này viết tiếp, bất kỳ chính sách ưu đãi như thế nào đi chăng nữa, thì để sản xuất một sản phẩm tại một quốc gia có chi phí nhân công cao như Mỹ, giá iPhone sản xuất tại Mỹ có thể tăng gấp đôi so với hiện tại, điều mà Apple chắc chắn không muốn. Báo chí trong nước trích dữ liệu từ Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết rằng công ty Apple đã lập chi nhánh tại Việt Nam cuối năm ngoái với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Trước những phát ngôn ít ỏi liên quan tới Việt Nam, ông Long cho VOA Việt ngữ biết rằng các kinh tế giả trong nước vẫn đang theo dõi mọi động thái của ông Trump để đoán định xem chính sách đối với Việt Nam của ông Trump trong tương lai sẽ ra sao. Tiến sĩ kinh tế này nói thêm.
Sau khi ông qua ba thì ông này tính cách nó hoàn toàn khác. Người ta cũng có những suy nghĩ là với cái tính cách thất thường ấy thì cái đường lối của ông như thế nào cũng chưa rõ. Người ta cũng đang chờ đợi chính kiến Việt Nam thực sự mà đánh giá cụ thể như thế nào thì cũng chưa ai có cái quan điểm, nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ chắc chắn là khó khăn hơn thời ông Obama.
Dù theo đánh giá của các nhà quan sát, hiện vẫn chưa rõ chính sách của ông Trump đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu về chính sách công ở thủ đô Washington mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở thủ đô Washington nói thêm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với tân chính quyền Mỹ để củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách thực tiễn, lâu dài và bền vững. Việt Nam sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm sau, và theo ông Vinh, Hà Nội hy vọng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới thăm Việt Nam và tham dự sự kiện này. Trung Quốc có thể cùng tác chiến ở Biển Đông và Hoa Đông. Một cổng thông tin của Trung Quốc mới đây dẫn lời quan chức quân sự cấp cao nói rằng quân đội nước này có khả năng đồng thời tham chiến trên cả hai vùng biển hiện đang trong vòng tranh chấp với nhiều nước như Việt Nam và Nhật Bản. Chuẩn đô đốc Duẫn Trác được trang china.org.cn nói rằng khả năng đó của không quân nước này được thể hiện rõ qua cuộc tập trận thường lệ ở Tây Thái Bình Dương. Thông qua các chuyến bay đồng thời giữa eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines ở Biển Đông cũng như eo biển Miyako ở biển Hoa Đông. Vị chuẩn đô đốc được trích lời nói rằng bay qua hai eo biển cùng một lúc thực sự là một thách thức lớn đối với không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Duẫn, kể cả khi chiến tranh bùng nổ, đồng thời ở Biển Đông và biển Hoa Đông, không quân nước này vẫn có khả năng tham chiến. Trong khi đó, phát ngôn viên của không quân Trung Quốc hôm 26 tháng 11 nói rằng lực lượng này sẽ duy trì cũng như nâng cao khả năng chiến đấu, chiến lược theo quyền lợi của quốc gia của Trung Quốc. Trước những động thái căng thẳng trên Biển Đông, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI ở Stockholm, Thụy Điển, Việt Nam thời gian qua đã tậu máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm và ngư lôi. Theo SIPRI, 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu của Việt Nam đặt mua của Nga đã được bàn giao từ năm 2013 tới năm 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ Jephard và tàu hộ tống Tarantul mà Hà Nội cũng mua của Moscow. Ông Trần Bang, một cựu chiến binh ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự cho thấy Việt Nam đã ý thức được mối đe dọa ngoại xâm. Ông nói thêm.
Cái việc tăng cường cái tiềm lực quốc phòng là cần thiết để phòng vệ. Và cái mối đe dọa thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Cái việc trực tiếp gây hấn những năm gần đây thì rõ ràng là chỉ có Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam ở bên cạnh cái nước như vậy thì cái việc chuẩn bị quốc phòng như thế thì nó cũng là đúng thôi, không có gì là sai.
Hồi tháng 8, Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu thuộc một viện nghiên cứu của Mỹ ở thủ đô Washington mới đây đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã mở rộng đường băng ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc sau đó đã phản đối hành động này dù Hà Nội chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin trên.
Sự ra đi của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, người được các nhà lãnh đạo Việt Nam coi là chỗ dựa tinh thần, đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông và công chúng Việt Nam. Trong khi chính phủ Việt Nam quyết định để tang lãnh tụ Cuba với nghi thức quốc tang vào ngày 4 tháng 12, và truyền thông chính thống của Việt Nam có nhiều bài viết ca ngợi và thương tiếc lãnh tụ vĩ đại cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, thì nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội rằng ông Fidel Castro không xứng đáng được tưởng nhớ như vậy. Trong mấy ngày qua, nhiều người đã dùng mạng xã hội Facebook để chỉ trích ông Fidel Castro về những điều mà họ cho là những tội ác mà ông đã thực hiện thời còn lãnh đạo Cuba. Nhiều người chia sẻ một bài viết của tạp chí GQ về việc ông Fidel Castro từng sở hữu nhiều công ty bất động sản, từng quan hệ với 35.000 phụ nữ và hút xì gà từ năm mới lên 14 tuổi. Một người dùng Facebook có tên Châu Đoàn viết có những người bị nhồi sọ quá lâu nên đang thương tiếc một kẻ độc tài đã giết chết hàng chục người. Đã giết chết hàng chục ngàn người Cuba và bần cùng hóa cả một đất nước. Một người dùng khác có tên Trịnh Hữu Long của tổ chức phi chính phủ Voice viết trên trang Facebook của mình để phản ứng trước quyết định của Việt Nam cử hành quốc tang thương tiếc ông Fidel Castro. Dân mạng này cho biết, vì lối suy nghĩ và cách tuyên giáo từ những năm 60, đảng ta lố bịch hóa những người mà họ ca ngợi, mà lần này nạn nhân là Fidel Castro, và nghi lễ quốc tang phải phù hợp với tâm tình của con người sẽ là một thảm họa ngoại giao nếu dưới lá cờ rủ là những cuộc nhậu và karaoke tưng bừng của dân chúng. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng cho rằng luôn có các ý kiến đánh giá trái chiều đối với bất kỳ một nhân vật lịch sử nào từ trước tới giờ ở Việt Nam, chẳng hạn như Hồ Chí Minh hay Nguyễn Văn Thiệu hay Ngô Đình Diệm và cả Fidel Castro.
Đường lối của Fidel ấy, có thể nói từ năm 59 tới giờ, tức là cách mạng Cuba tới giờ, gây tranh cãi rất nhiều. Và bây giờ chúng ta nhìn, chưa nói tới người Việt mà bây giờ nói tới cái dòng suy nghĩ ở Pháp là đã khác rồi. Ví dụ như là ngay một cái tờ cánh tả Libération thì trước đây họ đánh giá họ cũng khá đồng nhiệt với Fidel, thì bây giờ họ cũng cho rằng Fidel là người có vẻ bảo thủ. Mà thực ra thì tôi cho là Fidel là người rất bảo thủ.
Những người thuộc thế hệ trước từng chứng kiến sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của Cuba cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập và mối quan hệ rất đặc biệt trong hơn 55 năm qua của hai dân tộc không đồng ý với quan điểm chỉ trích lãnh đạo, lãnh tụ quá cố của Cuba. Ông Lưu Kha, một cựu nhà báo có gần 15 năm học tập và công tác ở Cuba, cho rằng nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ Fidel Castro vì ông đấu tranh cho một lý tưởng mình tin tưởng và suốt cả cuộc đời mình chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng đó. Theo nhà báo từng cộng tác với Thông tấn xã Việt Nam, ông Fidel, theo cách gọi thân mật của người Việt Nam, là người có khả năng hùng biện và có sức lôi cuốn rất lớn.
Không những chỉ những cái người yêu quý Fidel, mà kể cả những cái người mà không thích Fidel hoặc coi ông như là kẻ thù, phải thừa nhận ông là một con người hùng biện và một con người có cái sức thu hút. Thế và ông có ảnh hưởng rất lớn đối với các phong trào giải phóng dân tộc.
Ông Fidel từng tuyên bố vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình và từng tới thăm Việt Nam 3 lần. Theo nhà báo Lưu Kha, Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel được coi là nước cộng sản có hệ thống giáo dục và sức khỏe tốt nhất cho người dân, và Việt Nam nhìn Cuba như một trong số ít các nước ở thế giới thứ ba có nhiều thành công như vậy.
Cuba đi theo con đường lối xã hội chủ nghĩa, nó có những cái khác với cái con đường đi của những nước khác, cho nên là họ có thể có những cái nhận xét khác với Fidel. Coi Fidel là độc tài thế này thế kia. Thế nhưng mà nếu như họ nhìn kỹ vào cái thực chất của cuộc cách mạng Cuba thì họ sẽ không thể nói như vậy.
Nhận xét về việc liệu Việt Nam sẽ như thế nào sau sự ra đi của chỗ dựa tinh thần Fidel Castro, cựu nhà báo Lưu Kha nói.
Hai nước cùng đi theo chủ nghĩa xã hội thật, nhưng mà cũng có những cái con đường đi riêng của mình. Không ai có thể lấy cái con đường đi của một nước này thì áp đặt lên một con đường của nước khác. Đối với Cuba cũng như vậy và đối với Việt Nam cũng vậy. Nhưng một con đường đi của Việt Nam thì do nhân dân Việt Nam quyết định, chứ cũng không phải do Cuba quyết định và cũng không do Mỹ quyết định, không do bất cứ một nước nào khác quyết định cả.
Còn nhà báo Phạm Chí Dũng lại cho rằng sự ra đi của ông Fidel là một mất mát lớn cho một bộ phận lãnh đạo của Việt Nam.
Việt Nam không ảnh hưởng gì cả. Đó là đối với xã hội Việt Nam. Nhưng mà đối với một bộ phận nho nhỏ ở trong giới lãnh đạo Việt Nam thì điều đó có ý nghĩa như là một sự mất mát về chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa dẫm tinh thần. Đặc biệt là những người bảo thủ và giáo điều như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những cái lớp kế cận được dự phòng của ông Trọng như là ông Đinh Thế Huynh hay là một số người khác. Tôi cho là họ cảm thấy mất mát. Và sắp tới thì cái vấn đề ý thức hệ sẽ càng trông chênh hơn nữa.
Theo ông Dũng, điều tốt đẹp về mặt cá nhân mà ông Fidel Castro đã làm là ông dừng lại sớm hơn là những nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong khi những lãnh đạo Việt Nam muốn nắm quyền lực cho đến lúc chết thì nhà lãnh đạo Cuba đã từ bỏ chức vị chủ tịch nước cách đây 10 năm. Ông Dũng cho rằng không nên có một thái độ quá tàn nhẫn như một con người huyền thoại như Fidel, nhưng cũng không thể bỏ qua một điều rằng ông ta đã bỏ lỡ những cơ hội để làm cho một đất nước Cuba đỡ bức bí về kinh tế hơn. Một hội thảo gần đây được tổ chức tại Hà Nội đã bàn thảo về việc liệu có nên cho ra đời một bộ luật mới, luật ngôn ngữ trong bối cảnh tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng đang bị lệch chuẩn. Theo các báo trong nước đưa tin, các nhà khoa học và các nhà báo tham gia hội thảo giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng diễn ra ngày 5 tháng 11 đã đề xuất cần thiết phải có một luật ngôn ngữ để chỉnh sửa sử dụng ngôn ngữ trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm gần đây, có khá nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến ngôn ngữ báo chí được dư luận quan tâm. Dân trí trích lời tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết cách dùng từ ngữ cầu văn tùy tiện, cầu thả và cách đặt tiêu đề rút tít thiếu thực tế, thậm chí giật gân câu khách, cũng như tâm lý chuộng ngoại sinh ngữ đã làm cho chuẩn mực tiếng Việt bị giảm nhiều. Những người tham gia hội thảo này cho rằng những sai sót lệch chuẩn về ngôn ngữ và về việc sử dụng tiếng Việt trên báo chí truyền thông sẽ tác động tiêu cực nhanh chóng và lan rộng khắp đến đông đảo quần chúng, nhất là giới trẻ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng cho rằng giật tít để câu view đang là một xu hướng trên các báo và truyền thông Việt Nam.
Đang có một cái mô típ mới là ví dụ như đưa tít ra thế này, ví dụ như là Donald Trump đắc cử tổng thống vì nguyên nhân này. Đó là một cách câu khách để làm sao độc giả phải mở cái tweet đó và xem cái nguyên nhân này nó là cái gì.
Theo ông Dũng, các nhà báo Việt Nam đang dùng từ ngữ hết sức tùy tiện và không có một nền căn bản về vấn đề ngôn ngữ học.
Điều đó cho thấy là sau 20 năm và với cái đà đào tạo bất kể như thế này và với cái số lượng phóng viên Việt Nam, nhà báo Việt Nam hiện nay ít nhất là 17.000 người có thể, mà tổng số kể cả cái số còn lại là phóng viên chưa có thể là cũng phải như vậy là gần 30.000 trên khoảng 800 đầu báo và 80 tờ báo mạng. Thì điều đó cho thấy là lạm phát tất cả và trong đó suy thoái trầm trọng về vấn đề ngữ nghĩa.
Giáo sư Nguyễn Văn Khang của Viện Ngôn ngữ học được Dân trí trích lời nói về sự hào phóng trong sử dụng ngôn ngữ dẫn đến làm sai lệch thông tin trên nhiều tờ báo, nhất là báo mạng. Ông nói rằng chưa bao giờ từ tuyệt vời được sử dụng với tần số cao như hiện nay. Trong tiếng Việt có ba từ chỉ mức độ cao hay được sử dụng là rất, quá lắm, nhưng giờ đây lại được cấp thêm những từ cực kỳ, cực, thậm chí còn có cả trên cả tuyệt vời, bá đạo, vãi. Nếu theo truyền thống thì vua, vương, hoàng hậu mỗi thời chỉ có một, nhưng nay lại còn sử dụng như vua bóng đá, nữ hoàng nhạc nhẹ, ông hoàng nhạc pop. Và theo nhà báo Phạm Chí Dũng, áp lực về việc cần phải có bài viết và cạnh tranh về lượng độc giả đã làm các nhà báo, nhất là những phóng viên trẻ, không chú tâm về ngôn từ trong bài viết.
Đúng là họ cũng chẳng còn thời gian để chú ý nữa, tại vì cả ngày họ phải đi săn tin. Mà trong cái hoàn cảnh Việt Nam có những ngày không có tin nào cả, thì họ đúng là họ phải lo cái nồi cơm của họ trước khi họ lo cái vấn đề ngôn ngữ. Thành thử đó cũng là một cái lý do nữa để tính thực dụng cho báo chí, nó làm cho người ta không còn quan tâm tới cái nền tảng văn hóa về mặt ngôn ngữ để sử dụng áp dụng cho báo chí nữa.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Độc lập cho rằng một luật về ngôn ngữ sẽ không giải quyết được vấn nạn này, bởi Việt Nam có quá nhiều luật mới ra mà không được thực thi đầy đủ và hiệu quả.
Thay vì cái chuyện ban hành quá nhiều luật pháp, thì bây giờ phải kêu gào đặc biệt là cái môi trường đào tạo, bắt đầu từ những cái môi trường đại học, và phải chú ý tới vấn đề trách nhiệm ngôn ngữ.
Ông Dũng nói nếu không bắt đầu từ việc đào tạo này thì luật ngôn ngữ cũng sẽ có số phận như luật môi trường được ban hành cách đây 10 năm.
Giữa lúc Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ đang chuẩn bị kết liễu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, chính phủ Việt Nam vẫn duy trì kế hoạch thúc đẩy 30 dự luật vốn được xây dựng để tuân thủ Hiệp định TPP. Trong đó có các luật về lao động, kinh doanh, ngoại thương và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bloomberg dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam, phát biểu rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành những gì chúng tôi đã có kế hoạch làm. Chúng tôi cần cải thiện công nghệ và quản trị doanh nghiệp, điều đó rất quan trọng. Lâu nay, Việt Nam được xem là một trong những nước có thể hưởng lợi nhiều nhất từ TPP, với triển vọng tiếp cận được nhiều thị trường hơn cho các loại hàng hóa sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, từ quần áo, giày dép cho đến hàng điện tử. Tuy vậy, khi TPP bị đình trệ, Việt Nam không mất tất cả mọi thứ. TPP giúp tạo đà cho những thay đổi về cơ cấu ở đất nước có hơn 90 triệu dân này. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật của Quốc hội, nói với Bloomberg rằng TPP đã nâng cao nhận thức của những thành phần chủ chốt như quan chức chính phủ, các chủ lao động, công đoàn, người lao động và công chúng về tác động của thương mại tự do. Các chủ doanh nghiệp dường như cũng muốn duy trì đà cải cách do TPP tạo ra. Ông Alan Pham, kinh tế gia trưởng của Vina Capital, công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam, nói TPP có thể là một lộ trình cho Việt Nam khi đất nước hội nhập hơn vào kinh tế toàn cầu. Ông nói, có TPP hay không, Việt Nam sẽ vẫn cải cách. Hiệp định này rất có ích để chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam biết cần tiến hành những bước gì để thực sự trở thành một phần trong nền kinh tế toàn cầu. Hồi tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ngay cả khi TPP thất bại, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế nhiều hơn với 12 hiệp định thương mại tự do khác đã ký. TPP gồm 12 nước, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Canada, Nhật, Úc và một số nước khác, nhưng không có Trung Quốc. Khối này được cho là sẽ chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế toàn cầu hay 30.000 tỷ đô la nếu hiệp định TPP có hiệu lực. Chính phủ Anh mới đây đã lên tiếng cảnh báo về virus Zika ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Anh hôm 28 tháng 11 nói nhà chức trách y tế của Anh đã xếp hạng Việt Nam là nước có nguy cơ truyền nhiễm virus Zika. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho hay tính đến ngày 28 tháng 11, Zika đã lây lan ở 17 trong số 24 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thành phố có 83 người nhiễm Zika, trong đó có 9 phụ nữ đang mang thai. Loại virus truyền qua muỗi này vô hại đối với đại đa số người bị nhiễm virus, nhiều người không có bất cứ triệu chứng gì, nhưng nó có thể gây biến chứng đối với con của những phụ nữ mang thai. Người ta đã coi Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Cũng có quan ngại là Zika có thể gây ra triệu chứng hiếm gặp GBS ở một vài nạn nhân của nó. Khi bị GBS, chính hệ miễn dịch của một người lại làm hư hại các tế bào thần kinh dẫn đến teo cơ hoặc bại liệt. Dịch Zika hiện đang lan rộng ở các nước nhiệt đới, nhất là vùng Mỹ Latin.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Hôm thứ Ba, Quốc hội Thái Lan đã suy tôn Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn lên làm vị vua tiếp theo và đã hoàn tất nghi thức lên ngôi sau khi vua cha băng hà vào tháng rồi. Theo một đạo luật về việc nối ngôi năm 1924, chính phủ đã tiến cử Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn để quốc hội thông qua tại một phiên họp ngắn và các nghị sĩ đã chính thức công nhận vương triều mới của Hoàng Thái Tử. Chủ tịch Quốc hội Pornpek Wichichonchai phát biểu rằng, tôi muốn mọi người chúc phúc cho tân vương của chúng ta. Các nghị sĩ đồng loạt hô to, Hoàng thượng vạn tuế. Chủ tịch Pornpek nói, ông sẽ trân trọng mời Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn nối ngôi vua, làm vị vua thứ 10 của triều đại Chakri kể từ khi được thiết lập vào năm 1782. Tuy nhiên, ông không cho biết khi nào lễ tấn vương sẽ diễn ra. Đức vua cha đáng kính Bhumibol Adulyadej lên ngôi năm 1946, vừa băng hà ngày 13 tháng 10, sau nhiều năm bệnh nặng, thọ 88 tuổi. Vào năm 1972, vua cha Bhumibol đã lập ngôi hoàng thái tử cho người con út và cũng là người con trai duy nhất, đó là Vajiralongkorn để kế ngôi sau này. Hoàng Thái tử Vajiralongkorn năm nay 64 tuổi, vốn không quan tâm đến quốc sự cho lắm, không có yêu cầu phải được tôn kính như vua cha. Hoàng Thái tử đã trải qua 3 đời vợ, có 7 người con và cuộc sống hôn nhân của ông cũng bị dân chúng đồn đãi nhiều, dầu biết rằng tội xúc phạm vương triều có thể bị phạt từ 3 năm đến 15 năm. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết Hoàng Thái tử nói với ông sau khi vua cha băng hà rằng Hoàng Thái tử không muốn lên ngôi ngay vì ông muốn dành thời gian để lo tang chế cho vua cha. Chính phủ quân sự của Thủ tướng Prayut đã tuyên bố 1 năm quốc tang và hầu hết người dân Thái phải mặc đồ tang màu đen hoặc màu trắng sau khi đức vua băng hà và không chủ trương tổ chức các lễ lạc vui chơi. Dân chúng đến viếng nhà vua tại Hoàng Cung ở Bangkok. Nhà vua được an táng theo nghi thức rất tôn nghiêm, nghi thức kéo dài đến 1 năm hoặc có thể lâu hơn. Lễ tấn vương chính thức của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn chỉ được tổ chức sau khi lễ an táng vua cha. Lễ tấn phong của vua cha được thực hiện vào năm 1950, 4 năm sau khi người Anh King Anada Mahidol qua đời do bị súng bắn trong một hoàn cảnh không được biết rõ. Dù có tham dự các buổi lễ của hoàng gia và giữ các chức vụ nhiếp chính và ngoại giao do vua cha bổ nhiệm, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn nhìn chung là một nhân vật ít được biết đến. Các tin tức hoàng gia hàng ngày đưa tin, 3 người công chúa đảm nhận các nhiệm vụ chính ở Thái Lan cũng như ở nước ngoài, còn các hoạt động của Hoàng Thái tử thì rất kín đáo và ít được dân chúng biết. Hoàng Thái tử sống chủ yếu ở Đức, nơi ông có vài tư dinh. Vào năm 2015, ông xuất hiện trước công chúng 2 lần ở Thái Lan khi ông dẫn đầu đoàn diễu hành đi bằng xe đạp nhân kỷ niệm ngày sinh của hoàng hậu và nhà vua. Nhiều người cho rằng sự kiện này nhằm đưa hình ảnh của ông cho công chúng biết sau này ông sẽ là người nối ngôi vua. Khi Hoàng Thái Tử vào tuổi niên thiếu đã có sự chuẩn bị cho ông nối ngôi, Hoàng Thái Tử được phong hàm sĩ quan trong 3 binh chủng của lực lượng quân đội Thái Lan và khi 14 tuổi, ông đã đi học nội trú ở Anh. Sau đó, ông tiếp tục đi học ở Sydney, dự bị vào trường quân sự Hoàng gia Australia ở Dongtun vào năm 1972 đến năm 1975. Ngay sau khi các nước láng giềng của Thái Lan là Campuchia, Lào và miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay lực lượng Cộng sản. Vào năm 1980, ông tham gia khóa học quân sự cấp cao ở Hoa Kỳ và từ đó ông yêu thích ngành hàng không. Hôm thứ Ba, giới chức cho hay các tay súng đã tấn công một căn cứ quân sự gần thành phố Jammu của Ấn Độ, làm thiệt hại 2 nhân viên an ninh, và sau đó các tay súng đã chiếm giữ một số vị trí trong căn cứ quân sự. Một sĩ quan quân đội cho biết rạng sáng ngày hôm nay, có đến 4 tay súng tấn công căn cứ quân sự lớn ở Narosta. Cũng theo viên sĩ quan này, một tay súng bị giết và 3 binh lính bị thương. Một đợt tấn công khác ở miền nam Jammu, các lực lượng biên phòng Ấn Độ đã tiêu diệt 3 tên trong số 5 hoặc 6 tay súng khi chúng đang cố vượt biên vào Ấn Độ dọc theo biên giới đang có tranh chấp với Pakistan. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ đã gia tăng, cùng lúc có nhiều vụ bắn súng xảy ra dọc biên giới Ấn Độ và Pakistan, cả hai quốc gia này đều có sử dụng vũ khí hạt nhân. Số thuyền nhân từ Bắc Phi đã tới các nước Ý cao hơn kỷ lục trong năm 2016, đã tăng sức ép đối với các trung tâm tạm trú và hệ thống quản lý người tị nạn tại nước này. Ý là nước chủ yếu phải đối mặt với làn sóng di dân mới từ khi thỏa thuận đạt được giữa Liên minh châu Âu EU và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào hiệu lực vào tháng 3, dưới mục đích chặn bớt làn sóng di dân đổ vào Hy Lạp. Bộ Nội vụ Ý cho biết, cho tới ngày 28 tháng 11 năm nay, có đến 171.300 người di dân vượt biển tới Ý so với con số 170.000 người trong cả năm 2014, một con số kỷ lục lúc đó. Không có dấu hiệu cho thấy số di dân sẽ giảm đi trong những ngày sắp tới. Cảnh sát tuần duyên Ý cho biết chỉ nội trong ngày hôm qua thứ hai đã có đến 1.400 người đi trên những chiếc tàu bằng nhựa hoặc bằng gỗ được cứu vớt trong khi tìm cách vượt biển đến Địa Trung Hải. Trong 3 năm qua, gần nửa triệu người di dân đã tới Ý. Nhiều người ra đi vì chiến tranh, nghèo đói hay bị áp bức chính trị. Hiện nay, có 1.760.000 người đang cố sống trong các trại tị nạn ở Ý. Tình trạng này đang gây áp lực cho chính quyền địa phương. Libya vẫn là địa điểm nơi các tổ chức buôn người hoạt động mạnh vì dân quân địa phương và chính phủ đối lập ở Tobruk liên tục tranh giành quyền lực với nhau. Hầu hết di dân đến Ý năm nay là người đến từ nhiều nước châu Phi, trong đó có 36.000 người Nigeria chiếm 21% tổng số di dân, 20.000 người Eritrea và 12.000 người đến từ Guinea. Ước tính có 4.663 người di dân đã chết trên Địa Trung Hải năm nay. Tính đến cuối tháng 10, có 23.000 trẻ em không đi cùng với người lớn, hầu hết là nam, đã tới Ý so với 13.000 thiếu niên kể trong năm 2014.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Xin chào MC Khánh An và xin chào quý vị thính giả. Tôi bác sĩ Đích xin chào cô Linh Đan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin chào hai bác sĩ. Hiện giờ chúng tôi đã có thính giả Yến Nga ở Na Uy đang tham gia chương trình của chúng tôi. Và xin mời bà Yến Nga đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Dạ, em mới vừa sinh bé trai khoảng được gần 6 tháng tuổi. Nhưng mà khí hậu bên Na Uy lúc này là vào mùa đông. Cho nên vào buổi tối lúc bé ngủ, bé sắp ngủ thì bé ngủ rất dễ. Nhưng mà khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng sau thì bé lại bị nghẹt. Nghẹt ở mũi. Nhưng mà trong mũi bé thì không có nhìn thấy vật lạ gì hết. Nhưng mà nhìn kỹ thì cái ngách mũi của bé nó hơi hẹp lại so với cái lúc mà ban ngày bé thức. Cho nên là không biết là hiện tượng đó có bình thường cho bé hay không. Và xin bác sĩ giúp là có cách nào để trị cho bé đừng bị nghẹt mũi và khóc đêm hay không.
Dạ, xin chào bà Yến Nga. Dạ, thưa tôi là bác sĩ Liên. Và bác sĩ Đích với tôi sẽ hầu tiếp bà câu chuyện của về cháu nhỏ. Thưa... cháu được mấy tháng rồi thưa bà?
Dạ, cháu được ngày mai nữa là cháu đúng 6 tháng tuổi bác sĩ.
Vâng, bây giờ bà thử kể lại sơ lược cái lai lịch bệnh của cháu được không ạ? Cho mọi người cùng nghe, vâng.
Dạ, trước giờ thì bé ngủ rất là ngoan ban đêm, nhưng mà từ hôm bước vào mùa đông á, ở bên đây thì bắt đầu nhiệt độ hạ xuống khoảng từ 1, 2 độ, có khi 5 độ, có khi 7, 8 độ. Thì ban đêm cháu ngủ thì lúc mới bắt đầu ngủ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ đầu thì bé ngủ rất là ngon. Nhưng mà sau đó là bắt đầu bé bị giống như ngạt thở, bé không có thở được. Bé cứ níu áo của mẹ mà cứ chồm ngược lên để bế bé lên. Thì khi đó thì em bế bé lên. Bồng đứng thì bé ngủ rất ngon, nhưng mà để bé nằm nghiêng hay nằm xuống giường thì bé không ngủ, bé bị ngạt. Em coi dùng đèn coi trong mũi bé thì khoảng ngay cái ngách mũi của bé nó bị hẹp lại. Dạ, chỉ vậy thôi, nhưng mà không biết là cái hiện tượng nó có bình thường đối với bé hay không.
Vâng, thưa bà Yến Nga, lúc bắt đầu cháu bị đó thì cháu có bị sốt, có bị nóng lạnh, có bị sốt không thưa bà?
Dạ không, cháu rất là bình thường.
Vâng.
Nhưng mà trước cái thời gian trước lúc đó thì bé có một lần bé bị bệnh cảm thôi, nhưng mà chỉ kéo dài có một tuần sau đó hết. Rồi bé có chích ngừa vaccine theo chương trình vaccine của bên Na Uy, cho nên là không biết là có ảnh hưởng tới bé không.
Dạ, thường thường đó thì các cháu nhỏ vào cái tuổi này, tức là 6 tháng tuổi đó, thì cháu đã bắt đầu có thể bị nhiễm trùng. Và các triệu chứng mà bà cho biết đó, thì nó giống hệt như là một trường hợp bà nhiễm trùng hô hấp của các cháu sơ sinh. Con trai đó thì bị nhiều hơn là con gái. Thường thì thế này, khi một cháu nhỏ sinh ra đó, thì các cháu được thừa hưởng cái tính miễn nhiễm của bà mẹ, tức là máu của bà. Bà đã có những cái tính miễn nhiễm của bà truyền lại cho cháu. Và nó rất là mạnh trong 3 tháng đầu. Kể từ tháng thứ 5 mà đi đó, thì cái lượng miễn nhiễm nó giảm đi. Và lúc đó đó, cái thừa hưởng của mẹ để cho cháu nó không còn mạnh như trước nữa. Và cháu bắt đầu phải phấn đấu để mà sinh tồn. Thế thì bà cho biết đó, là cháu bị khoảng độ 1 tuần lễ, cháu nóng lạnh, cháu bị cảm, và cháu đi chích ngừa. Thế thì cái lạnh và cảm đó đó, là cái dấu chứng của cái chuyện mà bị viêm đường hô hấp của cháu. Và cái hô hấp mà đấy bị viêm mạnh nhất, nhiều nhất là tai. Bà biết là các cháu nhỏ mà bị viêm tai giữa đó là cái chuyện rất là thường xảy ra. Con trai, bé trai nhiều hơn là bé gái. Và nó kéo dài từng độ 5-3 ngày, một tuần lễ nóng lạnh. Và đôi khi nó làm kinh nữa. Xong rồi sau đó đó thì nó chuyển sang cái thời kỳ nghĩa là mãn tính. Và nó cứ như vậy, nó giữ. Và nó bắt đầu là mũi cũng nghẹt, cổ cũng nghẹt. Đôi khi nó lại khò khè ban đêm. Rồi đang ngủ thì nó thức dậy. Bởi vì nó bị nghẹt cái đường hô hấp. Cho nên cháu phải nghẹt, thức dậy để mà thở. Và cháu quếu, rồi cháu cầm níu áo của mẹ vân vân. Đó là cái triệu chứng của cái chuyện mà thiếu dưỡng khí về hô hấp đó. Thì bà có ghi nhận những điểm đó cho cháu không ạ?
Dạ có, dạ. Dạ đúng vâng. Như vậy luôn á bác sĩ.
Rồi, bây giờ đó, tôi biết là bà có cái thắc mắc về cái chuyện mà chích ngừa. Thế thì chích ngừa đó là đúng. Những cái lịch trình mà bà cho cháu chích ngừa đó, về hô hấp, về bệnh tê liệt trẻ em, về bệnh bạch hầu, đó là những điều cần thiết phải có. Và không phải là vì cái chích ngừa đó mà bị. Trước kia có một số người họ nói rằng là chích cái bệnh bạch hầu đó thì có thể làm cho các cháu bị nóng lạnh, nhưng mà cái đó nó rất là ít. Còn cái lợi ích của chích ngừa vẫn còn. Vậy thì tôi đề nghị với bà là cái lịch trình chích ngừa của cháu chúng ta cứ theo dõi, không thay đổi gì cả. Và thế thì bây giờ đó là cháu có cái triệu chứng về viêm hô hấp. Bà biết đó là các cháu nhỏ của chúng ta, và chúng ta cũng vậy nữa, thì giữa tai của chúng ta, tai giữa đó với lại cái cổ họng của chúng ta, nó có một cái ống gọi là ống tai. Thế khi nào mà bị viêm tai đó do vi khuẩn nó xâm nhập thì là nó làm cho cái ống tai đó nó bị bít lại. Vì vậy cho nên là cái tai giữa đó nó bị sưng lên và bị nóng lạnh. Rồi nếu mà chúng ta không chữa đó thì nó trở thành ra mãn tính, hoặc là nó sẽ làm lủng cái màng tang của cái tai, tức là cái tai giữa nó bị lủng. Và lúc đó đó nó có thể ra mù ở tai. Và vì sau này cháu nhỏ lớn lên đó là nghe không có rõ ràng. Thì tôi muốn tôi ngừng lại chỗ này để mình ghi nhận cái chuyện mà viêm tai giữa của các cháu. Bởi vì các cháu kể từ tháng thứ 5 mà đi thì cái tính miễn nhiễm nó không còn được thừa hưởng của mẹ nữa. Cho nên các cháu dễ bị nhiễm trùng kể từ tháng thứ 6. Cái nguyên do nó là như vậy. Và theo tôi thì cái cảm giác của tôi đó là cháu bị viêm tai giữa. Và cái điều này thì tôi đề nghị với bà là bà bồng cháu đến thăm một bác sĩ về nhi khoa để mà coi cái tai của cháu. Thì cái chuyện là chúng ta phải chữa là đâu đó đó. Và rồi tôi sẽ bàn với lại bà thêm nữa về cái chuyện là nên chữa như thế nào. Bà thấy như thế nào ạ? Bà thấy có đồng ý không?
Dạ, dạ.
Vâng. Thế thì bây giờ đó là cháu cho các có các cái triệu chứng như là bị nghẹt mũi, cháu thở khó khăn về ban đêm. Thế thì những cái đó đó là chúng ta có thể giúp cháu để mà vượt qua các cái triệu chứng như là nghẹt mũi được. Thế nhưng mà cái chuyện mà viêm tai giữa đó thì tôi muốn hỏi thăm bà là bà đã đưa cho bác sĩ nhi khoa nào đó coi cái tai của cháu xem cháu có bị tai giữa không. Và nếu mà tai giữa bị viêm thì coi xem là cái màng tan của cháu nó còn lành lặn hay là nó đã thương tổn. Nếu nó còn lành lặn và nó bị căng, tức là mủ nó ở phía sau cái màng tang đó, thì lúc đó là bác sĩ sẽ đề nghị với bà là cho ông ấy đục một cái lỗ rất là nhỏ trong màng tang để mà lấy cái mủ đó ra và đặt một cái ống tai, một cái ống ở trong đó đó. Thì một thời gian sau, độ 2 năm thì là ta lại lấy cái ống đó ra và bảo vệ được các cháu khỏi cái chứng viêm tai đó. Thì bà đã tính là đưa cháu đi gặp bác sĩ về nhi đồng chưa?
Trước đây cháu có một lần khoảng một tháng về trước cháu có đi bác sĩ tại vì bị bệnh nóng nóng sốt bác sĩ
đúng như
bị
vậy.
Cảm Dạ, cho nên là bác sĩ ở bên đây cũng có soi mà lỗ tai cho bé và nói là trong lỗ tai bé không có triệu chứng bị viêm.
Rồi.
Rất là tốt. Dạ.
Vâng.
Nhưng mà thứ hai tuần sau là bé cũng có giờ khám của bác sĩ Nhi nữa. Cho nên là không biết, chắc sẽ hỏi, con sẽ hỏi bác sĩ Nhi lại.
Thưa vâng, thưa, thưa bà Diễn Nga, là bà sẽ lấy hẹn và cho cháu gặp lại bác sĩ về nhi khoa của cháu. Và bác sĩ sẽ đề nghị những cái thuốc. Thì những cái thuốc mà chúng ta thường dùng để mà chữa viêm tai đó, thì cái việc đầu tiên là bác sĩ sẽ cấy vi khuẩn. Nếu mà cái định bệnh chưa rõ ràng để coi xem là cái loại vi khuẩn nào. Bởi vì nó có độ 6-7 cái loại vi khuẩn thông thường nó làm hại cái tai của các cháu. Thế thì cái thuốc mà chữa đó nó rất là thông thường. Chẳng hạn như là các bác sĩ nhi khoa vẫn dùng như là amoxicillin hay là ampicillin. Có thể dùng Bactrim, có thể dùng erythromycin được. Thế nhưng mà chúng ta không nên tối kỵ, chúng ta không nên dùng tetracycline đối với các cháu nhỏ. Bởi vì nó làm hư cái răng của các cháu. Thì thường thường khi mà uống trụ sinh đó, thì các bác sĩ sẽ yêu cầu bà và gia đình là cho cháu uống khoảng độ 10 ngày. Đôi khi đó là ampicillin phải uống hàng ngày trong cả tháng, hoặc là mỗi tháng phải uống một lần, vân vân. Nhưng mà cái đó đó là phải tùy ở bác sĩ nhi khoa của cháu với lại bà. Thì tôi chỉ muốn thông báo trong trường hợp mà các bác sĩ có đề nghị đó, thì cái đó là cái bình thường cho các cháu bị bệnh viêm tai hay là viêm hô hấp đó, như trường hợp của cháu bây giờ đó. Và thế thì hiện giờ cháu có dùng thuốc gì không thưa bà?
Thế lúc mà bé sao chích ngừa đó, thì bé có một lần đó sốt 30 trên 38 độ. Nhưng mà những lần chích ngừa trước bé cũng sốt 30 trên 38 độ, nhưng mà bé không có nhặt. Cái những cái cử sốt nó không có nhặt với nhau. Nhưng mà lần cuối này thì rất là nhặt, cho nên là cháu phải dùng thuốc hạ sốt cho bé như là paracetamol. Một cái loại đó để nhét cái đít cho bé. Mà chỉ dùng có một lần thôi, tại vì thấy bé sốt quá. Vậy rồi thôi đó bác sĩ.
Thưa vâng, tôi chỉ dùng cái paracetamol để mà hạ sốt. Khi nào mà nhiệt độ đó mà nó trên 38 độ, nếu mà dưới chúng ta không nên xài. Bởi vì chính cái nhiệt độ đó, nó làm cái cơ năng để bảo vệ cho các cháu. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là chúng ta nên cho cháu, các cháu mặc quần áo một cách bình thường ở trong nhà. Đừng có mặc mà nặng nề quá. Cái thứ ba đó là phải nhớ cho các cháu uống nước. Bởi vì nếu mà không có nước đó là cái dung tích máu nó xuống và cái cơ năng tự vệ của các cháu nó sẽ mất đi nhiều lắm. Đó là cái điều mà tôi muốn đặc biệt sẽ lưu ý và đề nghị với bà Yến Nga như vậy. Về cái loại, các loại thuốc mà dùng cho cháu đó, tôi biết là bây giờ bà rất quan tâm vì cháu bị nghẹt mũi đó như vậy. Thì chúng ta thứ nhất á, với người lớn á thì hay nghĩ đến cái chuyện mà bị allergy, và cái mùa này mùa lạnh đó thì dễ bị dị ứng hơn. Nhưng mà tôi đề nghị với bà là chúng ta phải rất thận trọng cho cháu nhỏ. Khi mà các cháu mà 6 tháng tuổi thế này đó, thì cái chứng dị ứng của cháu nó không có nhiều. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng có dùng thuốc dị ứng nhiều. Nhưng mà chúng ta nên dùng các thứ thuốc để mà giúp cho cháu khỏi bị nghẹt mũi đó bà. Thì đối với nhi khoa đó, các loại thuốc nhẹ như là epinephrine chẳng hạn, hay là ephedrine chẳng hạn, là những cái thứ mà nó làm cho các cháu nó dễ thở, nó không bị nghẹt thở, mũi của nó thở một cách thông hơn và các cháu nó ngủ ngon hơn, nó không có chới với nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Vâng, thì chuyện thứ hai nữa đó là chúng giữ cho cháu, các cháu nó ấm một cách bình thường. Vâng, thì những cái thứ thuốc thông thường đó bà có thể ở bên Mỹ thì chúng tôi có thể kiếm được, mua ở trong các tiệm thuốc Tây mà không cần phải toa bác sĩ cũng được. Nhưng mà chúng ta chỉ nên dùng các thứ thuốc để mà giúp cho các cháu khỏi bị nghẹt đó. Đó là cái chuyện quan trọng. Thế việc tôi muốn xin bác sĩ Đích cho thêm một vài cái ý kiến phụ với chúng tôi nữa. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên và bà Yến Nga. mô tả rất là rõ, rất là kỹ và rất là quan tâm chăm sóc cháu rất là tốt. Những ý kiến của bác sĩ Liên rất là chính xác và rất là tốt, nó chắc là giúp rất nhiều. Vì bác sĩ Liên nêu ra cái khả năng mà cháu có thể bị viêm tai giữa đó là điều quan trọng, và điều đó rất có thể đã xảy ra trong xem xét lại cái quá trình diễn tiến của sức khỏe của cháu. Nên là tôi nghĩ rằng là theo đề nghị bác sĩ Liên sau đây thì chắc là bà nên lấy hẹn với bác sĩ Nhi và gặp lại bác sĩ Nhi, và cũng nêu cái khả năng, xin lỗi là gợi ý cái khả năng có thể viêm tai giữa để bác sĩ Nhi coi lại thêm cho nó đầy đủ. Tôi chỉ có một vài điểm nói chung thôi, là vì nói chung thì các cháu bé dễ bị nghẹt mũi vì đường hô hấp trên của các cháu nó nhỏ, nên khi có một cái phản ứng, có một cái tác động ở bên ngoài, các cháu dễ bị nghẹt mũi hơn người lớn, và nó khó khè. Và các cháu nhỏ lại không có thở bằng miệng, do đó là nếu mà các cháu bị nghẹt mũi, các cháu rất là khó chịu và không ngủ được tốt như là trường hợp của cháu đó. Tất nhiên là trong trường hợp của cháu, của bà là có thể là có thêm cái viêm tai nữa, nó làm cho tình trạng nặng hơn. Thành ra là tôi chỉ thấy ở Na Uy chắc là lạnh lắm, thì tôi như là bà có nói là bà để cái nhiệt độ nó ở cái mức vừa phải. Thì ở bên này thì chúng tôi, tất nhiên là bên này thì chúng tôi để cái nhiệt độ chừng 70 đến 75 đó, thì độ Fahrenheit. Bên bà thì bà dùng cái độ Bechdel thì bà nói là 23 độ. Tôi nghĩ là cũng đúng. Tôi thấy rằng bản thân tụi tôi ở đây mà nếu mà lạnh quá có thể nghẹt mũi, thì giữ nhiệt độ bên ngoài ấm áp là điều tuy nhỏ nhưng cũng cần thiết. Điều thứ hai là các cháu là nhiều khi trong mùa lạnh thì chúng ta sửa ấm nên không khí khô, và nếu làm ẩm không khí có lẽ nó cũng giúp một phần trong cái vấn đề nghẹt mũi của các cháu.
Vâng,
đúng nữa là giữ cho cái môi trường nó trong sạch, thì đây chắc là có, vì không có những cái mùi khác như là thuốc lá hoặc là những cái mùi xung quanh hoặc là những yếu tố gây dị ứng khác. Tất nhiên như bà Di Lên nói là cái yếu tố dị ứng ở trong trường này chắc là ít. Tóm lại thì tôi có mấy ý kiến chung để góp về những trường hợp chung vậy thôi. Còn trường hợp mà của cháu có thể có cái viêm gan, xin lỗi viêm tai giữa, và chắc là tôi cũng theo đồng ý bác sĩ Liên là chúng ta là bà nên đem cháu đi khám lại với bác sĩ Nhi để làm sáng tỏ cái vấn đề viêm tai giữa để điều trị cho nó tốt.
Vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả Yến Nga đã tham gia chương trình. Và nếu thính giả có những thắc mắc gì, xin gửi câu hỏi đến cho hai bác sĩ qua địa chỉ của chúng tôi vietnamese@voanews.com. Và cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại hai bác sĩ và các thính giả trong chương trình này tuần sau.
Xin cảm ơn MC Liên và cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ, xin cảm ơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thế giới đang trở nên nhỏ đi, và khi ngày càng nhiều người du hành khắp các châu lục, một mối đe dọa bệnh truyền nhiễm ở bất cứ nơi nào có thể là mối đe dọa ở khắp mọi nơi. Trong thế giới tương liên ngày nay, một tác nhân gây bệnh có thể chu du khắp thế giới đến những thành phố lớn trong vòng có 36 giờ. Điều này có nghĩa là khi một căn bệnh chết người, chẳng hạn như bệnh cúm gia cầm, xuất hiện ở một vùng nông thôn nơi con người và động vật sống gần nhau, nó có thể nhanh chóng di chuyển tới những thành phố và từ đó lan ra toàn thế giới trong vòng vài giờ. Ở những khu vực đông dân, một hoặc hai cá thể mang một căn bệnh lây nhiễm cao có thể gây nên dịch bệnh hay thậm chí là đại dịch trong vài ngày. Ngăn chặn là biện pháp phòng ngừa tốt nhất chống lại những căn bệnh trên người. Để chống lại những đợt bùng phát bệnh tiềm năng, điều thiết yếu là cộng đồng thế giới có khả năng nhanh chóng phát hiện, ứng phó và khống chế những bệnh truyền nhiễm xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều này có nghĩa là phải có sự hợp tác và thông tin liên lạc chặt chẽ giữa các chính phủ và các tổ chức y tế khắp thế giới. Nhưng hệ thống y tế quốc gia yếu kém ở quá nhiều nước làm cho việc này trở nên khó khăn, khiến bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát khắp thế giới. Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu là mối quan hệ hợp tác của những tổ chức quốc tế, những bên liên quan phi chính phủ và 55 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, được khởi động 2 năm trước đây. Nó nhắm mục tiêu giúp các nước ứng phó với sự yếu kém toàn cầu trước những mối đe dọa y tế cộng đồng, tăng cường những hệ thống và bảo đảm rằng một lực lượng lao động được huấn luyện có những hệ thống và những công cụ cần thiết để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với những bệnh truyền nhiễm. Ngày 4 tháng 11, Tổng thống Barack Obama đã ký một sắc lệnh hành pháp củng cố chương trình an ninh y tế toàn cầu như một ưu tiên quốc gia và khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với việc đạt được những biện pháp bảo vệ mà chương trình an ninh y tế toàn cầu mang lại được. Thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu là một nguyên lý cốt lõi của chiến lược quốc gia của chúng ta chống lại những mối đe dọa sinh học. Không một quốc gia nào có thể chuẩn bị sẵn sàng nếu những quốc gia khác vẫn không chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa sinh học, văn kiện này viết. Trợ lý quản trị viên đặc trách y tế toàn cầu của USAID, bác sĩ Ariel Pablos Mendez nói, khuôn khổ toàn diện mà chính quyền Obama đưa ra với sắc lệnh hành pháp này sẽ có tác động sâu rộng đến khả năng của chúng tôi hợp tác với những lĩnh vực mới để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với những mối đe dọa dịch bệnh, tập trung toàn bộ sức mạnh và sự lãnh đạo của chính phủ Hoa Kỳ cho nỗ lực này và đưa chúng ta tiến gần hơn tới viễn kiến một thế giới an toàn và an ninh, không bị bệnh truyền nhiễm đe dọa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ hôm 29 tháng 11 đã kêu gọi phải có các hình phạt nghiêm khắc đối với những người biểu tình đốt cờ Mỹ, mặc dù tòa án tối cao đã ra phán quyết rằng đó là một hình thức tự do ngôn luận được bảo vệ. Ông Trump viết trên Twitter, không ai được phép đốt cờ Mỹ, nếu họ làm thế, phải có hậu quả, có lẽ là tước quyền công dân hoặc đi tù tính bằng năm. Chưa rõ điều gì đã khiến Tổng thống đắc cử viết như vậy, nhưng bài viết trên Twitter của ông được đăng chỉ vài ngày sau khi một trường đại học ở bang Massachusetts đã quyết định ngừng treo cờ Mỹ sau khi có những cáo buộc là các sinh viên đã đốt một lá cờ để phản đối chiến thắng của ông Trump. Cũng liên quan đến ông Trump, Tổng thống đắc cử của Mỹ đã chọn dân biểu Tom Price của bang Georgia làm người đứng đầu Bộ Y tế và Xã hội. Ông Price là người đã chỉ trích luật về chăm sóc y tế mang tính dấu ấn của Tổng thống Barack Obama. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết bãi bỏ Obamacare, nhưng kể từ đó, ông đã tỏ ý rằng ông tin cần phải giữ lại một số thành phần của chương trình đó. Bắt đầu từ thứ Tư 30 tháng 11, cho cốt của ông Fidel Castro, cựu lãnh đạo của Cuba, sẽ được đưa về phía đông của đất nước trong chuyến đưa tang dài 3 ngày theo hướng ngược lại con đường mà nhà cách mạng trẻ và các phiến quân của ông đã tiến về Havana từ vùng núi Sierra Maestra trước khi giành quyền lực vào tháng 1 năm 1959. Các buổi lễ tưởng niệm đã bắt đầu hôm 28 tháng 11. Ông Castro qua đời hôm 25 tháng 11, thọ 90 tuổi. Ông Castro đã được hỏa táng hôm 26 tháng 11. Cho cốt của ông sẽ được chôn cất vào hôm 4 tháng 11 ở Santiago de Cuba. Cảnh sát Colombia xác nhận chỉ có 6 người sống sót trong tổng số 81 người trong tai nạn rơi máy bay ở Colombia. Trong số này có các thành viên của đội bóng Brazil đang trên đường đến sân bay quốc tế Medellin. Vì tai nạn này, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã phải hủy một số hoạt động thi đấu chờ thông báo sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.